Đây mới là không lộ thực đó. Hồi nãy thì mình coi như Ngài Nguyễn Minh Không, bây giờ Ngài không lộ thực. Ở đây nó có cái trùng lập là hai vị đều là đời thứ 9 của dòng Vô Minh Thông, là cái mình không hiểu nổi. Chứ còn cái ngày sanh, cái năm tịch rồi đó thì nó khác nhau. Sư họ Dương, không rõ tên thực là gì, quê ở làng Hải Thanh. Ông cha chuyên nghề chài lưới, đến đời sư mới bỏ nghề ấy đi tu đạo Phật. Phản niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059-1065, sư theo thiền sư Hà Trạch xuất gia, cùng làm bạn với thiền sư Giác Hải và Từ Đạo Hạnh. Phong cách sư thoát tục, ăn mặc thế nào xong thôi, không hướng mắt vật chất thường tình, chỉ tinh chuyên thiền định. Trải bao năm tu tập, ăn cây mặc cỏ, quên cả thân mình. Thì đây là một cái hình ảnh tu hành mà không còn bị vật chất nó chi phối, sống một cách tự tại, sống đơn giản tự tại. Đó là một cái điều rất hiếm có. Sau khi đắc đạo, sư có thể bay trên không hoặc đi trên mặt nước, cọp thấy phải cúi đầu, rồng lập cũng nép phục. Những pháp thuật thần bí của sư không đo lường được. Đến ngày mùng 3 tháng 6 năm hội trường Đại Khánh thứ 10-119, đời Lý Nhân Tông, sư viên tịch, môn đồ làm lễ quả táng, thu xá lợi xây tháp thờ ở trước chùa Nghiêm Quang là nơi sư trụ trì. Thì như vậy mình thấy quả là hai vị khác nhau. Vị kia ở cái thời ngài Lý Thần Tông, phải không? Còn cái này thì tịch ở hồi thời Lý Nhân Tông. Tác phẩm của sư có bài kệ Ngôn Hoài và bài thơ Ngư Nhàn. Bài kệ Ngôn Hoài: Cạch đắc long xà địa khả cư, giả tình chung nhật lạc vô dư, hữu thời trực tướng cô phong đẳng, trường kiếu nhất thanh hàng thái hư. Bài kệ mình nghe rất là mạnh mẽ. Dịch: lửa nơi rồng rắn đất ưa người, cả buổi tình quê những mãn vui, có lúc thẳng lên đầu núi thẳm, một hơi sáo miệng lạnh bầu trời. Ông Ngô Tức Tố. Thì như vậy cái bài kệ này thì chúng ta đọc á thì thấy của ngài, nhưng mà thực ra hai câu sau đó, nếu mà quý vị có đọc thiền sư Trung Hoa thì hình như là quý vị sẽ nhớ của ai. Hữu thời trực thướng cô phong đẳng, trường kiếu nhất thanh thạc hàng thái hư. Thì đây là cái hình ảnh của một thiền sư Trung Hoa mà để rồi sau tôi sẽ giải thích. Trước hết nói là cạch đắc long xà địa khả cư, nghĩa là lựa, cạch là lựa, đắc là được, long xà, long là rồng, xà là rắn, tức là lựa ở chỗ đất mà rồng rắn là cái chỗ nên ở. Thì thường á cái chỗ này người ta có thể nói ngài là người biết chọn địa lý, nhưng mà theo cái hiểu thường của tôi á, thì tôi thấy rằng ngài lựa những cái chỗ mà hết sức thấu, hết sức quê mùa ngài ở. Bởi vậy cho nên mới câu kế nè: giả tình chung nhật lạc vô dư. À, giả tình tức là cái tình quê. Chung nhật là trọn ngày, vui không có thừa. Như vậy thì ngài chọn những cái nơi xấu xa quê mùa ở, nhưng mà ở chỗ xấu xa quê mùa ngài cảm thấy thích thú. Thì đó đúng với cái đoạn trên ngài nói tả cái đời ngài đó, là những cái chuyện mà khổ hạnh, mặc cỏ, ăn cây vân vân. Đó là chỉ cho cái cảnh mà ngài sống rất là chật vật nghèo khó, chật vật nghèo khó mà ngài cảm thấy thích, thấy vui. rồi hai câu sau là hai cái câu mà mượn chứ không phải của ngài. Hữu thời trực thướng khô phong đảnh, có khi thẳng lên trên đầu núi, trường chiếu nhất thanh hàng thể hư. Thì một hơi, một cái tiếng kêu, một tiếng hét làm lạnh cái bầu trời. Thì cái câu chuyện này nó xuất xứ từ câu chuyện Thiền Sư Trung Hoa, mà là ngài Dược Sơn, Dược Sơn Duy Nghiễm đó. Dược Sơn Duy Nghiễm nói một hôm ngài lên trên núi, lên trên núi chơi cái rồi có một cái mặt trăng buổi tối đó, mặt trăng sáng mà bị mây nó che tối. Ngày tối là ngài đứng ngài nhìn không thấy, một lát cái ngài nhìn lên cái thấy trăng tan mây sáng rồi, cái ngài cười to một tiếng mà vang ra cả mấy dặm, người mấy dặm mà họ cũng nghe cái tiếng cười của ngài. Như vậy thì chính cái tích đó, cho nên sau này ông Lý Tường là một vị quan đồ đệ của ngài Dược Sơn, khi ông làm cái bài thơ tặng ngài Dược Sơn mới có hai câu này: hữu thời trực thướng cô phong đảnh, trường tiếu, ở trong kia thì tiếu đó, tiếu là cười, nhất thanh hàng thái hư. Thì như vậy ở kia nói là một tiếng cười lạnh cả bầu trời, ở đây thì nói một cái kiếu là một cái kêu nó làm cho lạnh cái bầu trời. Thì mình thấy chỉ có đổi chữ một chút thôi, chứ còn ý bài thơ, hai câu thơ thì giống nhau. Thì như vậy để nói lên cái chỗ mà ngài có một cái diệu dụng, sống ở chốn quê mùa, nhưng mà cái diệu dụng của ngài hay là cái tâm thể của ngài nó không có giới hạn, nó có thể một hành động mà trùm tất cả muôn cảnh, muôn người. Bây giờ cái bài thơ Ngư Nhàn: vạn lý thanh giang vạn lý thiên, nhất thôn tan giá nhất thôn yên. Ngư ông phì trước vô nhân hóa, quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Tạm dịch: muôn dặm sông dài muôn dặm trời, một làng dâu giá một làng hơi. Ông chài mê ngủ không người gọi, tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền. Thì như vậy là nói lên cái gì? Thường thường á, các nhà sư hay dùng cái hình ảnh các ông chài, ông câu, phải không? Đậu thuyền ở bên bờ lao, bên cái cạnh mé bờ rồi ngủ. Thì như vậy ở đây là diễn tả vừa là cảnh mà vừa là thiền. Như vạn lý thanh giang vạn lý thiên, tức là muôn dặm sông trong thì muôn dặm trời, nghĩa là cái sông mà nước trong thì sông nước trong xanh ngàn dặm, thì mình nhìn xuống sông sẽ thấy cái gì? Thấy bầu trời xanh cũng ngàn dặm, phải không? Như vậy thì để nói lên tâm mình tịnh thì cả thế gian đều tịnh. Đó, như sông trong thì thấy trời trong. Đó là nhất thôn tan giá nhất thôn yên, tức là một làng trồng cây dâu cây giá, rồi làng đó thấy có khói sáng, thấy có khói mờ. Thì đó là như là tả cảnh. Rồi ông chài bây giờ ổng thảnh thơi, ổng đậu ở bên cái bờ sông, ổng ngủ, ổng ngủ mà ngủ tới sáng không ai kêu gọi ổng hết. Bất thần mặt trời lên cao, ổng mới tỉnh giấc, tỉnh giấc thì thấy cái thuyền ông đầy là tuyết. Thì như vậy để diễn tả một cái người sống ở trong đạo đến cái chỗ tự tại rồi, mà khi đã tự tại rồi thì không còn có cái phải bận bịu lo lắng rộn ràng như lúc mình chưa có thấy đạo. Cho nên diễn tả ông trời ông ngủ ngon, không có gì ai kêu gọi ông hết. Nhưng mà khi ông dậy rồi thì ông thấy thuyền ông đầy là tuyết, đầy là tuyết. Thì tuyết đó là để nói cái gì? Tức là cả thuyền ông đều là chở những cái tuyết trong trắng, chứ không còn là cá, là tôm, là những cái thứ sinh vật nữa, phải không? Như vậy thì khi mà người tu đến cái chỗ đạt đạo nhàn hạ rồi thì tâm họ, con thuyền chứa tuyết cũng nói là thân họ, tâm họ nó chứa toàn những cái trong sạch, chứ nó không còn những cái quấy động cá tôm hôi hám nữa. Đó là cái hình ảnh ông trời, mà cũng là hình ảnh của một thiền sư. Đến thiền sư Đạo Huệ xong.